Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauch. Chương 15. Bảo vệ và khiển trách những người mình yêu thương. Phần 2. Chống lại việc đưa ra những lời buộc tội vội vàng. Chẳng ai muốn bị buộc tội sai cả. Vì thế, đừng bắt đầu đối diện thẳng thắn bằng một lời buộc tội. Lời buộc tội của bạn có thể không công bằng. Có thể bạn có tất cả những dữ kiện, nhưng bạn vẫn có thể sai. Hãy bắt đầu bằng cách phát biểu vấn đề một cách khách quan và mong người ấy phản hồi. Lời buộc tội chỉ phù hợp sau khi đã xem xét kỹ lưỡng và những chứng cứ vững chắc đã được thiết lập. Khi đối diện thẳng thắn, và đặc biệt khi đưa ra những lời buộc tội, hãy theo nguyên tắc vàng. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Matthew chương 7 câu 12. Bạn không muốn bị buộc tội. Hãy là một người lắng nghe cẩn thận. Hãy đặt nhiều câu hỏi. Hãy tế nhị và đừng chỉ nói liên tục. Hãy để cho người khác biết rằng bạn đang cố gắng để công bằng và lắng nghe câu chuyện từ phía họ. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hai con mắt, hai cái tai và chỉ một cái miệng mà thôi. Nhiều người chẳng bao giờ học được bài học từ điều đó. Bài học rằng lúc nào bạn cũng phải cần sử dụng mắt và tai của mình gấp đôi số lần sử dụng cái miệng. Một cách khác để phát biểu bằng thuật ngữ điện tử, đó là mục đích của mắt và tai là để lập trình cho cái miệng. Vấn đề với nhiều mối quan hệ là có quá nhiều lời nói khi chưa được lập trình. Hay theo lời Kinh Thánh, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Gia Cơ chương 1 câu 19. Trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy. Người tiên cáo nghe như lẽ phải, song bên đàn kia đến, bèn tra xét người. Châm ngôn chương 18, câu 13, câu 17. Người ta báo cáo với một mục sư rằng, người hướng dẫn thiếu niên của hội thánh đang uống rượu tại một nhà hàng khi ăn uống với các em thiếu niên trong một buổi họp chính thức của hội thánh. Phụ huynh nghe chuyện và yêu cầu ngay lập tức không cho người hướng dẫn thiếu niên này tiếp tục công tác. Nếu không, họ sẽ không đi nhóm hội thánh này nữa. Vị mục sư triệu tập một buổi họp bất thường của các trưởng lão. Một trưởng lão nói rằng, anh hướng dẫn đó cần phải bị kỷ luật. Người khác yêu cầu một giấy quyết định cách chức anh này ngay lập tức, trước khi mọi người rời khỏi hội thánh. Người khác nữa đoán anh là tay nghiện rượu. Cuối cùng, có một người đưa ra một ý kiến hay rằng, họ cần phải nói chuyện với người hướng dẫn thiếu niên, xem anh ấy nói gì đã. Khi họ nói chuyện với anh, thì mọi việc sáng tỏ, rằng có sự nhầm lẫn trong đó. Câu chuyện ấy cho thấy, con người thường vội vàng kết tội người khác như thế nào. Thật dễ để chúng ta cố gắng lên án và hành quyết ai đó, mà không có nguyên do hợp lý. Suy nghĩ và lên kế hoạch. Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Hãy nghĩ đến những lời bạn sẽ nói trước khi bạn khiển trách ai đó. Những lời ân hậu truyền đạt phước hạnh, Ephesos chương 4 câu 29. Nhưng nặng lời chỉ đem đến sự tai hại. Kinh Thánh nói rằng, những lời đúng đắn đem lại sự chữa lành, còn những lời sai trật thì cắt vào lòng như lưỡi dao. Lời vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Châm ngôn chương 12 câu 18. Lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Châm ngôn chương 16 câu 24. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Châm ngôn chương 18 câu 21. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Côlôse chương 4 câu 6. Ngoài ra, hãy khôn ngoan chọn khiển trách đúng nơi và đúng thời điểm để một người không bị xấu hổ trước mặt người khác. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Roma chương 13 câu 10. Khi khiển trách, đừng xúc phạm hay làm người bị khiển trách xấu hổ một cách không cần thiết. Đừng giống như một người đùng đùng sổ bao nhiêu mỹ từ vào mặt một vị diễn giả ngay trước cửa nhà thờ khi mọi người đang đi về. Người đó đã làm cho mọi người xung quanh cảm thấy ngại và sốc. Dĩ nhiên, có những lúc cần phải khiển trách công khai, nhưng sự khiển trách ấy đặc biệt phải được suy nghĩ một cách cẩn trọng. Timôthê nhất chương 5 câu 20, Galati chương 2 câu 14. Sử dụng sự kiên nhẫn và lời Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng, bẻ trách, nài khuyên, sửa trị phải được thực hiện bằng lòng rất nhịn nhục. Timôthê nhì chương 4 câu 2. Xử lý một lỗi lầm cố chấp về mặt giáo lý hay một hành vi tội lỗi luôn là việc khó. Vì thế đòi hỏi phải có lòng rất nhịn nhục. Yêu là nhịn nhục. Thêm vào đó, theo Timôthê nhì chương 4 câu 2, khiển trách phải được thực hiện bằng việc sử dụng lời Kinh Thánh. Phaolô nói rằng, Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn và được dùng để bẻ trách, sửa trị. Timôthê nhì chương 3 câu 16. Vì thế, tất cả những gì chúng ta cần để cảnh báo và sửa sai cho người khác đã được Đức Chúa Trời cung cấp trong lời Ngài. Các trước giả Tân Ước sử dụng Kinh Thánh Cựu Ước để hỗ trợ cho những lời cảnh báo và dạy dỗ của mình, và chúng ta cũng nên làm như thế. Hãy nhớ rằng, Kinh Thánh sẽ trang bị cho bạn để bạn thực hiện nhiệm vụ sửa trị, y như Kinh Thánh trang bị cho bạn để làm mọi việc lành. Timôthê nhì chương 3 câu 17. Càng biết Kinh Thánh, bạn càng có thể cảnh báo hoặc khiển trách một cách hiệu quả bằng tình yêu thương dành cho những thành viên đang sai phạm. Chẳng hạn, tôi biết một người làm việc với những người nghiện rượu. Anh thường răn bảo họ bằng cách cẩn thận học tất cả những điều Kinh Thánh dạy về việc say xỉn, cùng với những dữ kiện về mặt sinh học về chuyện say xỉn. Anh giúp họ thấy quan điểm của Chúa, thấy mức độ nghiêm trọng và tính chất tai hại của việc nghiện rượu. Cách sửa sai của anh không chỉ là quan điểm của riêng anh, đó là điều Kinh Thánh dạy. Kinh Thánh làm cho lời nói anh có trọng lượng. Cách tiếp cận này làm chúng ta không tập trung vào người bị khiển trách, mà tập trung vào Đức Chúa Trời và Kinh Thánh. Cách tiếp cận này có thể được sử dụng trong việc xử lý những thói xấu hoặc những thói nghiện của người khác. Nhẹ nhàng. Tân Ước nhấn mạnh việc đối xử với người khác bằng sự nhân từ, đặc biệt khi sửa sai hoặc phục hồi một tín hữu sa ngã. Nhẹ nhàng với người khác là tử tế, nhân hậu, khoan dung và điềm tĩnh, không thô lỗ hay gây chiến. Khi thẳng thắn đối diện với những vấn đề trầm trọng, Phao-lô đã cảnh báo và sửa trị người Cô-rinh-tô bằng sự nhu mì, nhân từ của Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 1. Ông ra lệnh cho các tín hữu phải phục hồi những tín hữu sa ngã bằng lòng mềm mại. Ga-la-ti chương 6 câu 1. Ông bảo Timôthê rằng, tôi tớ của Chúa phải sửa dạy những kẻ chống trả cách mềm mại. Timôthê nhì chương 2 câu 24-25. Lý do cho việc đối xử với những kẻ chống đối một cách mềm mại là nó làm tăng khả năng phục hồi. Mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Timôthê nhì chương 2 câu 25-26. Là người của Đức Chúa Trời, Timôthê phải đeo đuổi tâm tính mềm mại. Timôthê nhì chương 6 câu 11 là mỹ đức sẽ góp phần rất tốt khi ông đối diện với những loại người và những vấn đề khác nhau. Sửa dạy người khác bằng sự mềm mại khiến cho người ta sẵn lòng lắng nghe và cởi mở cho một sự thay đổi tấm lòng và tâm trí chân thật hơn. Trong những nền văn hóa, nơi mà việc thẳng thắn đối diện và quở trách thường bị tránh né, thì việc phải nhân từ và mềm mại khi thẳng thắn đối đầu với hành vi tội lỗi càng trở nên cần thiết hơn. Quân bình giữa quở trách và khích lệ. Hãy nỗ lực quân bình giữa sự quở trách với những lời khích lệ và hy vọng. Đây chính là điều mà Phao-lô làm trong thư của mình. Để quở trách, ông thêm vào sự khích lệ, an ủi, lời xác nhận và khen ngợi. Những lời nhận xét của nhà giải kinh Paul Burnett về chức vụ khích lệ của Phao-lô lặp đi lặp lại câu, kỹ năng chăn bài này được thể hiện qua sự khích lệ, ngay cả khi có những vấn đề khác cần phải sửa lại cho ngay, là một phẩm tính của mục vụ đáng cho chúng ta suy ngẫm. Sau khi kỷ luật nghiêm khắc và phục hồi một thành viên nổi loạn, Phao-lô đã cam đoan với hội thánh tại Cô-rinh-tô rằng ông vẫn luôn tin quyết rằng họ sẽ làm điều đúng. Tôi nói với anh em cách bạo dạn, tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em, tôi được đầy sự yên ủi, tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn, tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự. Cô-rinh-tô nhì chương 7 câu 4 câu 16. Khi bố của anh rể tôi đột ngột qua đời, tôi gọi cho anh để chia buồn và xem anh có ổn không. Nói về bố mình là người mà anh rất gần gũi, anh nói, tôi sẽ nhớ bố nhiều lắm. Bố tôi là một người hay khích lệ người khác. Đây thật sự là một sự khen ngợi tuyệt vời từ một người con. Con cái thường sẵn lòng nghe lời sửa dạy từ một người cha như thế. Thật ra, đa phần ai cũng sẽ đáp ứng tốt hơn với một lời quở trách từ một người mà trước giờ vẫn hay khích lệ họ trên đường đời. Vì thế, khi bạn cần phải xử lý một hành vi không tốt, hãy nhớ cũng tìm điều tốt nơi người đó và chỉ ra bất cứ điều gì đáng khen ngợi. Philip chương 4 câu 8. Nếu bạn không phải là một người tích cực khích lệ, thì rất có thể bạn cũng chỉ là một người quở trách tội. Cầu nguyện. Hãy cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan, can đảm và sự tiết chế. Cũng hãy cầu nguyện xin Chúa chuẩn bị lòng người ấy hoặc những người ấy để họ đón nhận sự quở trách của bạn. khi người ta không muốn đón nhận sự quở trách, thì lúc nào họ cũng sẽ buộc tội bạn vì không cư xử với họ bằng tình yêu. Họ sẽ tìm cách lật ngược tình thế và biến bạn trở thành vấn đề. Vì thế, cần phải đảm bảo trong đầu rằng bạn đã cố gắng hết sức để cư xử đầy yêu thương. Nếu bạn đã cư xử như thế, thì họ sẽ là người không đáp lại bằng tình yêu. Theo lời của vị vua khôn ngoan Salomon, thì người phỉ báng và tự mãn không chấp nhận sự sửa dạy nhưng ghét ai quở trách mình. Mặt khác, người khôn ngoan vui mừng trong sự sửa dạy và yêu những ai quở trách và chỉ dẫn mình. Ai trách dạy kẻ nhạo báng, mắc phải điều sỉ nhục. Ai quở kẻ hung ác, bị điếm ố. Chớ trách kẻ nhạo báng, e nó ghét con. Hãy trách người khôn ngoan, thì người sẽ yêu mến con. Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn. Khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa. Châm ngôn chương 9, câu 7 đến câu 9. Chương 16. Kỷ luật và phục hồi những người lầm đường. Phần 1. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Hebrew chương 12 câu 6. Một người trong hội thánh đã công khai sống chung với vợ của cha mình, tức là mẹ kế của anh ta. Anh đang sống trong một mối quan hệ loạn luân, và mọi người trong hội thánh đều biết điều đó. Tệ hơn, hội thánh, trừ một vài người ít ỏi, lại cảm thấy tự mãn về toàn bộ câu chuyện đó. Kiểu mối quan hệ tình dục trái luân thường này không được xã hội La Mã hay Do Thái chấp nhận. Thay vì đau buồn về tội lỗi, thì hội thánh Corinto lại rất cao ngạo. Hội thánh dung thứ tội trọng, mặc dù hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời. Corinto nhất chương 3 câu 16 và thân thể Đấng Christ, Corinto nhất chương 12 câu 27. Bạn có thể đọc về câu chuyện thật này trong Corinto nhất chương 5. Phaolô, vị giáo sĩ đã thành lập hội thánh Corinto, không phải là một người lãnh đạo thụ động. Thay vì chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ông kêu gọi hành động ngay lập tức và hướng dẫn hội chúng đuổi người đàn ông ấy ra khỏi hội chúng. Kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Corinto nhất chương 5 câu 2. Phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Corinto nhất chương 5 câu 5. Hãy làm cho mình sạch men cũ đi. Corinto nhất chương 5 câu 7. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Corinto nhất chương 5 câu 11. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Corinto nhất chương 5 câu 13. Một điều dường như mâu thuẫn. Câu hỏi làm nhiều người ngày nay phiền lòng là làm sao Phaolô lại có thể đòi hỏi sự kỷ luật công khai nghiêm khắc đến như vậy. Thế mà cũng trong lá thư ấy, ông lại viết ra những lời lấp lánh nhất trên đời về tình yêu. Corinto nhất chương 13. Chẳng phải Phaolô nói, mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Corinto nhất chương 16 câu 14 sao? Chẳng phải ông nói rằng tình yêu thương hay nhịn nhục, rằng tình yêu thương nín chịu mọi sự. Corinto nhất chương 13 câu 4 câu 7 sao? Câu trả lời cho điều có vẻ như mâu thuẫn này là tình yêu thương vẫn có thể vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc. Tình yêu thương cơ đốc đòi hỏi hành động, ngay cả khi đó là hành động làm ta đau lòng, để cứu một người đang phạm tội và cả một hội thánh. Kinh Thánh nói, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Hebrew chương 12 câu 6. Nói với hội thánh hăm hẩm tại Laodice, Chúa Giêsu cảnh báo, phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Khải Huyền chương 3 câu 19. Chúa yêu người thuộc về Ngài, vì thế Ngài kỷ luật họ, Ngài uống nắng họ, và đôi khi sự uống nắng ấy rất nghiêm khắc. Tình yêu không chỉ là nụ cười hạnh phúc hay những lời nói dễ chịu. Bài kiểm tra quan trọng của tình yêu thương chân thành là liệu chúng ta có sẵn lòng thẳng thắn đối diện và kỷ luật những người mà chúng ta chăm sóc hay không. Không điều gì khó cho bằng kỷ luật một anh chị em trong Chúa là người đang mắc bảy tội lỗi. Đó luôn là một việc làm ta đau đớn, hỗn độn, phức tạp và thường không thành công, kiệt sức về mặt cảm xúc và có tiềm năng gây chia rẽ. Đó là lý do vì sao hầu hết các lãnh đạo hội thánh đều tránh kỷ luật bằng mọi giá. Nhưng đó không phải là yêu thương, đó là thiếu can đảm và thiếu sự thuận phục Chúa Giêsu Christ, đấng mà chính Ngài cũng đã đưa ra những chỉ dẫn về việc kỷ luật một tín hữu không chịu ăn năn. Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Ma-thi-ơ chương 18 câu 17-18. Yêu thương là hành động để kỷ luật. Quan trọng hơn, vị sứ đồ đã đưa ra những câu phát biểu vĩ đại nhất về tình yêu và đã viết những lời phát biểu tuyệt vời nhất về tình yêu, cũng đã viết những lời nghiêm khắc nhất về kỷ luật hội thánh. Hội thánh tại Ê-phê-sô bị kìm kẹp bởi các giáo sư giả. Để cứu hội thánh, Phao-lô phải kỷ luật hai lãnh đạo chủ chốt, Himene và Alexander. Về việc kỷ luật hai người này, Phao-lô viết cho Timôthê: "Ta đã phó cho quỷ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa." Timôthê nhất chương 1 câu 20. Phao-lô hướng dẫn Tít và các hội thánh trên đảo Cơ-rết: "Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ." Tít chương 3 câu 10. Với các tín hữu tại Roma, Phao-lô cũng nói điều tương tự: "Coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi." Roma chương 16 câu 17. Trong thư Corinto nhất, Phao-lô nhắc người Corinto rằng ông đã từng viết cho họ để bảo họ đừng liên hệ gì với một cơ đốc nhân loạn luân, không chịu ăn năn, nhưng họ đã hiểu sai ý của ông. Vì thế, ông lại viết: "Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm, cũng không nên ăn chung với người thế ấy." Corinto nhất chương 5 câu 11. Một vài tín hữu trong hội thánh tại Thessalonica lại rất lười. Họ vô cùng biếng nhác. Họ không chịu làm việc để cung cấp những nhu cầu của cá nhân, nhưng ăn bám vào người khác. Phao-lô răn bảo hội thánh phải kỷ luật những người như thế. Tương lai của hội thánh và lời chứng của hội thánh trên cộng đồng chưa tin phụ thuộc hoàn toàn vào vấn đề cụ thể này. Chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình. Và ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 3 câu 6, câu 14-15. Trong Côrintô nhì, Phao-lô nhiều lần bày tỏ tình yêu thương mãnh liệt của ông dành cho các tín hữu. Thế nhưng, vì hành vi tội lỗi của họ mà ông cũng cảnh báo sẽ kỷ luật họ, sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục. Côrintô nhì chương 10 câu 6. Điều đó tôi đã nói rồi, lại bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay tôi giàu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai. Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến, thì chẳng dung thứ chi hết. Corinto nhì chương 13 câu 2. Nhưng viễn cảnh về việc phải kỷ luật những thuộc viên trong hội thánh này làm ông đau lòng. Phao-lô muốn họ tự xét lại và sửa trị chính mình. Vì thế ông cảnh báo họ phải ăn năn và sửa lại cho ngay đường lối mình trước khi ông đến thăm họ. Tôi viết những điều này để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép theo quyền Chúa ban cho tôi để gây dựng, chứ không phải để hủy diệt. Corinto nhì chương 13 câu 10. Nếu Phao-lô không yêu những tín hữu Corinto, thì ông sẽ quay lưng với họ và để họ tự mình mò mẫm trong vũng lầy của tội lỗi. Ngược lại, ông vẫn chủ động. Ông thẳng thắn đối diện với họ, cảnh báo, viết thư, thăm viếng và thậm chí là tự hạ mình xuống trước họ. Corinto nhì chương 2 câu 5 đến câu 10, chương 12 câu 21. Đó là những công việc của tình yêu thương chân thành trong mục vụ cơ đốc. Corinto nhì chương 6 câu 6. Yêu thương là hành động để phục hồi. Tình yêu thương chân thành không chỉ kỷ luật, mà nó còn chữa lành và phục hồi. Ví dụ chính của Tân Ước về kỷ luật hội thánh và sự phục hồi trong tình yêu thương một cách thành công là ở Corinto nhì. Thư tín cho chúng ta một cái nhìn đặc biệt về tấm lòng yêu thương của một trong những đầy tớ vĩ đại của Đức Chúa Trời. Sự đau đớn, buồn lòng và nước mắt mà cá nhân Phao-lô kinh nghiệm khi hội thánh tại đây phạm tội là một phần của cái giá mà một người lãnh đạo yêu thương phải trả trong công tác kỷ luật và phục hồi. Câu chuyện đó như sau. Sau khi viết thư tín Corinto nhất, thêm nhiều tin tức về tình hình ngày càng tồi tệ hơn trong hội thánh đầy vấn đề ấy đến tai Phao-lô. Phao-lô đáp ứng lại bằng cách thực hiện một cuộc viếng thăm mục vụ gấp rút từ thành phố Ê-phê-sô nơi ông đang sống sang thành Corinto. Nhưng chuyến viếng thăm ấy lại được coi là một thảm họa. Các học giả gọi chuyến viếng thăm này là chuyến viếng thăm đau lòng. Khi ông tới Corinto, một cá nhân không biết tên đã chống cự những lời khiển trách của Phao-lô, xúc phạm và sỉ nhục ông. Tệ hơn, Hội Thánh lại không sẵn lòng đứng về phía Phao-lô và kỷ luật người phạm tội. Điều này gây ra sự căng thẳng rất lớn trong mối quan hệ giữa Phao-lô và các tín hữu Corinto. Cần phải làm một điều gì đó, viết một lá thư đầy nghiêm khắc. Sau khi trở về thành Ê-phê-sô, Phao-lô viết một lá thư nghiêm khắc gửi tới Hội Thánh, thúc giục Hội Thánh hành động với người phạm tội và xem xét thái độ tội lỗi của mình. Lá thư này đã bị thất lạc, nên nó không được lưu lại trong Tân Ước. Các học giả Kinh Thánh gọi đó là lá thư nhức nhối, hay đôi khi được gọi là lá thư đầy nước mắt hoặc lá thư buồn rầu. Trong thư Corinto nhì, Phao-lô bày tỏ rằng một trong những lý do viết lá thư nhức nhối là để các tín hữu tại Corinto biết tình yêu mà ông dành cho họ. Vả, ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thơ cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Corinto nhì chương 2 câu 4. Phao-lô không viết lá thư nhức nhối để tấn công lại họ, để trả thù vì nỗi đau mà họ đã gây ra cho ông, nhưng để bày tỏ chiều sâu của tình yêu mà ông dành cho họ. Tình yêu thương không phải là sự giận dữ, thiếu nhẫn nhịn, đã thôi thúc ông thẳng thắn đối đầu với sự không phải lẽ về mặt đạo đức. Bằng cách thẳng thắn đối diện với họ và viết thư cho họ, ông đang thực sự chứng tỏ tình yêu của mình dành cho họ. Nước mắt của ông là những giọt nước mắt của người cha, người mẹ yêu thương, buộc phải nghiêm khắc hành động trước những người mình yêu thương, ngay cả khi điều đó làm cho họ phải đau đớn. Kỷ luật và khiển trách đối với Phao-lô không hề dễ dàng hơn với chúng ta. Mặc dù đó là lá thư đầy nghiêm khắc, nhưng nó đã phát huy tác dụng. Để đáp lại lá thư nhức nhối, Hội Thánh Corinto, đa phần Hội Thánh đã ăn năn và đưa ra kỷ luật chính thức đối với người vi phạm. Kết quả của sự kỷ luật đó là người ấy đã ăn năn. Bây giờ, có một vấn đề mới phát sinh. Hội Thánh phải làm gì với anh ta? Một lần nữa, Phao-lô biết đích xác việc phải làm. Hội Thánh cần phải tha thứ và phục hồi anh ta trở lại mối thông công yêu thương. Phao-lô thúc giục sự tha thứ và hòa giải với sự hăng hái tương tự như trước đây ông kêu gọi họ kỷ luật anh ta. Khẳng định tình yêu. Khác với những thứ thuốc khác, tình yêu thương chữa lành những tâm hồn đang đau buồn. Đây là một ví dụ sống động khi Corinto nhất chương 13 được đưa vào hành động. Phao-lô kêu gọi Hội Thánh tha thứ và an ủi thành viên đã ăn năn ấy. Corinto nhì chương 2 câu 7. Phục hồi tội nhân đã ăn năn cũng cần thiết cho Hội Thánh địa phương như chính việc kỷ luật vậy. Philip Hughes đã đưa ra những lời nhận xét đúng đắn. Việc cắt đứt mọi hy vọng cho tội nhân đã ăn năn được tái bước vào sự an ủi và an toàn của mối thông công trong cộng đồng được cứu chuộc cũng là hành động đáng xấu hổ, chẳng kém gì việc cho phép điều ác tiếp diễn một cách trắng trợn trong thân thể Đấng Christ mà không bị hình phạt. Người ta không chỉ có nhu cầu được tha thứ và an ủi, nhưng còn có nhu cầu được yêu thương. Phao-lô đã viết một cách đầy thương xót. Vậy tôi xin anh em, hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. Corinto nhì chương 2 câu 8. Ông không muốn thành viên đã được phục hồi phải băn khoăn, không biết Hội Thánh có yêu thương mình không? Ông thúc giục Hội Thánh thể hiện một cách rõ ràng tình yêu thương của mình, có lẽ bằng phương tiện là một câu nói công khai chính thức, giống như một người cha vui mừng chạy ra chào đón người con trai hoang đàn với cánh tay rộng mở và niềm vui ngập tràn. Luca chương 15 câu 11 đến 32. Thì Hội Thánh cũng cần phải chào đón đứa con trai buồn rầu với sự tha thứ, an ủi và yêu thương.